truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 27 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14.
Bệnh viện Đại học Y khoa Thái Nguyên triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi qua da. Đây là phương pháp nội soi đặc biệt để điều trị sỏi thận và sỏi niệu quản.
Những năm qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, phường Chùa Hang thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể là việc nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông. Điều này đã góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện, mang lại sự hài lòng, tin tưởng trong nhân dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 11, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Sau một tháng làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Cùng với ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng thuận của các ngành các cấp đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế tồn tại, phân tích dự báo những nguy cơ thách thức mà nước ta phải đối mặt. Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, thông qua 6 luật cho ý kiến về 9 dự án luật. Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, tiến hành chất vấn về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, công tác xét xử và chất vấn Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ. Các cử tri thành phố Thái Nguyên đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, kết quả phát triển kinh tế xã hội của cả nước và các địa phương trong năm 2017, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, những nghị quyết của Quốc hội thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
Năm 2017, thành phố Thái Nguyên có thêm 5 làng nghề truyền thống được công nhận. Như vậy, đến nay, thành phố Thái Nguyên có 40 làng nghề truyền thống được công nhận, chủ yếu là các làng nghề về trồng và chế biến chè. Ngoài ra là các nghề về sinh vật cảnh, bún, bánh và hoa đào. 5 làng nghề truyền thống của thành phố Thái Nguyên mới được công nhận trong năm 2017 đều là các làng nghề chè, gồm xóm Ina 1, xóm Ina 2, xã Tân Cương, xóm Đèo Đá, xóm Long Giang, xã Phúc Xuân và làng nghề truyền thống xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng. Được biết, tại 5 làng nghề truyền thống được công nhận lần này có 351 hộ làm nghề trồng và chế biến chè với hơn 600 lao động. Tổng diện tích chè ở thời điểm công nhận của 5 làng nghề là trên 152 ha. Trong tháng 11 năm 2017, các địa phương đã tổ chức đón bằng công nhận làng nghề truyền thống và cắt băng khánh thành các công trình cổng làng nghề trong niềm vui mừng phấn khởi và tự hào của đông đảo bà con nhân dân. Được biết, mỗi công trình cổng làng được xây dựng với kinh phí gần 90 triệu đồng, trong đó mỗi cổng làng được ngân sách của tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng và ngân sách thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng. Nhân dân tại các địa phương đóng góp đối ứng, cùng nhiều ngày công lao động và hiến đất để xây dựng các cổng làng. Việc công nhận các làng nghề không chỉ ghi nhận những đóng góp, tôn vinh giá trị sản phẩm của làng nghề, mà còn tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề.
Ngày 26 tháng 11, Bệnh viện Đại học Y khoa Thái Nguyên cùng các bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội và Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi qua da tại bệnh viện. Đây là phương pháp nội soi đặc biệt để điều trị sỏi thận và cả sỏi niệu quản. Với phương pháp này, các bác sĩ dùng một kim chọc qua da vùng lưng vào trong thận. Đường hầm của kim chọc giò sẽ được nong rộng bằng các dụng cụ nong để đạt được kích thước hợp lý, qua đó cho phép đưa vào máy nội soi tán sỏi. Sỏi sẽ được tán thành mảnh vụn và đồng thời được hút ra. Ưu điểm của phương pháp tán sỏi qua da là phẫu thuật nhẹ nhàng, ít đau, thời gian nằm viện ngắn, hồi phục sức khỏe nhanh, vết sẹo nhỏ, tránh được các biến chứng của một vết mổ rộng. Khắc phục được tình trạng sót sỏi, ít tổn hại đến thận. Trong ngày đầu tiên triển khai kỹ thuật mới, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y khoa Thái Nguyên đã thực hiện thành công 5 ca phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da. Để đạt được thành công trên, thời gian qua Bệnh viện Đại học Y khoa Thái Nguyên đã tích cực đào tạo nhân lực và đầu tư trang thiết bị, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các bệnh viện tuyến trên. việc thực hiện thành công kỹ thuật nội soi tán sỏi qua da có ý nghĩa rất lớn trong điều trị cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi mua rau, nhiều người không chỉ quan tâm đến mẫu mã tươi, xanh, ngon của rau mà còn chú ý đến xuất xứ, mức độ an toàn của sản phẩm. Nắm bắt được điều này, một số cơ sở kinh doanh đã đưa ra hình thức bán hàng mới, cung cấp rau củ quả an toàn chọn gói, còn gọi là combo. Một theo cách này, người tiêu dùng có thể theo dõi quy trình sản xuất rau củ quả trên mạng xã hội, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Bài viết thay đổi hình thức phân phối để thu hút khách hàng của tác giả Thu Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dù mới chính thức đi vào hoạt động được hơn 2 tháng, song cửa hàng của chị Trần Thị Vân số 64 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên luôn bận rộn với việc nhận đơn hàng, đóng gói và giao sản phẩm cho khách. Chị Vân cho biết, trước đây tôi đã có 2 năm kinh doanh rau củ và nhận thấy rằng ngày càng nhiều khách hàng quá bận rộn, ít có thời gian đi mua bán. Chính vì vậy, tôi quyết định làm mới khâu phân phối sản phẩm bằng cách bán rau củ theo hình thức combo, một loại hình kinh doanh đã khá quen thuộc ở những nước phát triển, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng. Để có nguồn nguyên liệu thường xuyên đáp ứng nhu cầu khách hàng, chị Trần Thị Vân đã đầu tư vùng nguyên liệu rộng gần 4 hectare. Tại đây, rau củ được canh tác theo phương pháp truyền thống, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời xen canh gối vụ hợp lý để đảm bảo nguồn thực phẩm đa dạng. Trên cơ sở đó, rau củ quả sẽ được lên thực đơn sẵn với nhiều loại khác nhau, đủ ăn cho một gia đình cả tuần hoặc cả tháng. Mỗi gói rau củ gồm 5 đến 7 loại theo mùa, giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng. Từ thực đơn đặt trước của khách hàng, cửa hàng sẽ giao hàng định kỳ 3 lần một tuần, mỗi lần từ 2 đến 4 kg rau. Điểm hấp dẫn của hình thức bán hàng này là nếu khách hàng mua đều đặn theo gói thì sẽ luôn được giá ưu đãi. Thêm vào đó, việc ăn rau gì, lượng rau ra sao cũng do khách hàng chủ động lựa chọn từ 2 đến 3 loại một gói. Sự đa dạng tươi mới của các loại rau góp phần giúp bữa ăn của người tiêu dùng thêm phong phú thay vì ngày ngày phải đến các chợ, siêu thị để lựa đồ. Do vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ sở của chị Vân đã có gần 100 khách hàng thường xuyên đặt chọn gói hàng tháng, chưa kể đến lượng khách lẻ. Mỗi tháng, cửa hàng của chị cung cấp ra thị trường trên 2 tấn rau củ. Sự minh bạch trong thông tin về sản phẩm cũng là một điểm hấp dẫn người tiêu dùng khi toàn bộ quá trình gieo trồng đến thu hái, cách chăm sóc, canh tác được chị Trần Thị Vân cập nhật thường xuyên trên trang mạng xã hội của cửa hàng. Nhờ cách truyền thông này, sản phẩm nhanh chóng nhận được sự chú ý. Khách muốn đặt hàng chỉ cần một vài thao tác nhấp chuột. Cũng kinh doanh theo kiểu combo, nhưng anh Vũ Minh Dương, tổ 9 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, lại lựa chọn vùng nguyên liệu là hợp tác xã rau an toàn thị trấn Hùng Sơn Đại Từ. Anh chia sẻ, toàn bộ rau củ tại hợp tác xã được sản xuất theo chuẩn Việt Gáp. Với chất lượng đảm bảo kèm nguồn cung đều đặn là yếu tố giúp tôi tự tin giữ chân khách hàng lâu dài. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên đến kiểm tra theo dõi nhật ký gieo trồng của bà con và chỉ đồng ý nhận nông sản khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chọn gói 480.000 đến 600.000 đồng một tháng, mỗi tuần khách hàng của anh Dương được lựa chọn 4 đến 6 kg rau củ tùy sở thích theo thực đơn phong phú, như bầu, bí xanh, giá đỗ, nấm ngô, nấm đùi gà, dưa chuột, rau gia vị các loại. Rau củ sau khi thu hoạch đều được sơ chế và đóng gói trong bao bì có logo của Hợp tác xã Rau An Toàn, thị trấn Hùng Sơn. Rau củ sau khi thu hoạch đều được sơ chế và đóng gói trong bao bì có logo của Hợp tác xã Rau An Toàn, thị trấn Hùng Sơn, kèm đầy đủ thông tin về sản phẩm. Ngoài hình thức chọn gói, anh Dương cũng nhận giao hàng tận nơi cho khách lẻ với giá bán trung bình là 20.000 đồng 1 kg rau. Dù mới chính thức chạy thử gần một tháng nay, nhưng anh Dương cho biết đã bán được trên 1,5 tấn rau cho những khách hàng đầu tiên, chủ yếu là các đối tượng như nhân viên văn phòng, người kinh doanh ít có thời gian đi mua sắm. Chị Đỗ Thị Thu Hường, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, do công việc bận rộn nên tôi thường tranh thủ mua hàng qua mạng để đỡ phải đi chợ. Chỉ riêng rau xanh là tôi phải đến tận nơi chọn lựa. Từ khi biết đến dịch vụ đặt rau củ chọn gói, tôi đã đặt hàng ngày và cảm thấy hài lòng khi được phục vụ chuyên nghiệp, sản phẩm luôn đảm bảo tươi ngon, có đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Chị nhẩm tính với 300.000 đồng một gói, mỗi tháng tôi nhận 16 kg rau củ theo mùa, tính ra khoảng 20.000 đồng một kg, lượng rau đủ cho cả nhà 4 người, tôi thấy hợp lý và tiện hơn trước. Kinh doanh rau củ chọn gói không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng, mà ngay cả những người sản xuất cũng nhận thấy nhiều lợi ích. Chị Đoàn Thị Thúy, thành viên Hợp tác xã Rau An Toàn thị trấn Hùng Sơn Đại Từ cho biết, việc khách hàng đặt hàng trước giúp chúng tôi chủ động hơn trong việc gieo trồng mà không phải lo lắng về đầu ra. Cụ thể là tăng diện tích với nhóm rau có nhu cầu cao, giảm diện tích với các loại ít được yêu cầu hơn. Thêm vào đó, giá cả cũng ổn định hơn so với việc bán lẻ thông thường. Ngoài anh Dương, chị Vân, hiện nay trên thị trường cũng có khá nhiều cá nhân đơn vị kinh doanh theo hình thức này. Không thể phủ nhận rằng, kinh doanh rau củ quả chọn gói dù mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ phía người tiêu dùng. Không chỉ mới về hình thức, loại dịch vụ này còn mang lại nhiều lợi ích cho nhà phân phối và người tiêu dùng. Tuy nhiên, khách hàng nên lưu ý lựa chọn những kênh phân phối uy tín, rõ nguồn gốc, đồng thời đơn vị kinh doanh cũng cần cam kết đảm bảo chất lượng, độ an toàn của sản phẩm.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, những năm qua, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể là việc nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, mang lại sự hài lòng, tin tưởng trong nhân dân. Trong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 11 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua bài viết Phường Chùa Hang tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa của tác giả Thùy Linh.
Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của phường Chùa Hang để làm thủ tục khai sinh cho con, anh Dương Văn Tiệp ở tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chỉ mất khoảng 10 phút là đã làm xong tất cả các thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ tư pháp. Đặc biệt khi biết phường đã thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhập hộ khẩu cho trẻ dưới 6 tuổi, đồng nghĩa với việc anh chỉ cần làm thủ tục một lần là đã hoàn thành cả 3 thủ tục này cho con. Anh cảm thấy rất hài lòng. Anh Tiệp cho biết.
Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc của bộ phận một cửa, đã giải quyết hướng dẫn rất là tỉ mỉ, giải quyết rất chi là nhanh chóng. Chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là chúng tôi đã hoàn thành xong tất cả các loại giấy tờ.
Hiện nay, bộ phận một cửa của phường Châu Hang tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực địa chính, xây dựng, quản lý đô thị, môi trường, tư pháp, hộ tịch và văn hóa xã hội. Để tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại đây, Ủy ban nhân dân phường đã niêm yết công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính theo đúng quy định như biểu mẫu, phí, lệ phí, thời gian giải quyết, quy trình thực hiện. Các cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa là những người có năng lực, tâm huyết, nên ngay từ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đều cơ bản đảm bảo đúng quy định. Hồ sơ giải quyết trong ngày được xử lý dứt điểm, hồ sơ cần xác minh, bổ sung giấy tờ đều có phiếu hẹn, trả kết quả đúng thời gian. Với những hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã thì hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Ông Nguyễn Minh Thuộc, tổ 10 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nói.
Tôi đến làm việc giải quyết các cái thủ tục với cơ quan hành chính của phường Chùa Hang. Thì nói chung các đồng chí là rất đúng với tác phong của người cán bộ tiếp dân. Với tinh thần là dân chủ và bình đẳng.
Là địa bàn đông dân cư, trung bình mỗi năm, bộ phận một cửa của phường Chùa Hang tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính các loại. Mặc dù điều kiện làm việc còn hạn chế, diện tích phòng một cửa chỉ có 47m2 khá chật hẹp, nhưng với nỗ lực của cán bộ công chức nên hầu hết các thủ tục hành chính của công dân đều được nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định. Chị Nguyễn Thị Linh, công chức tư pháp hộ tịch phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà đã lựa chọn công việc thì tôi cũng xác định là đấy là công việc mà mình yêu thích. Và qua cái khó khăn, vất vả thì sẽ trao dồi cho mình thêm những trang bị thêm cho mình những cái kiến thức và cũng như cái kỹ năng. Lúc nào thì chúng tôi cũng xác định cái tinh thần làm việc luôn là cao nhất và để phục vụ công dân được tốt nhất.
Để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, Ủy ban nhân dân phường còn thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, kiểm tra chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ trực tại một cửa. Trao đổi với ông Vi Tân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên được biết.
Chúng tôi cũng rất mong có cái sự chỉ đạo quan tâm của các cấp về bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho bộ phận cán bộ làm bộ phận một cửa. Hai nữa là cũng rất mong thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để cán bộ bộ phận một cửa thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và để cho người dân có điều kiện môi trường thuận lợi đến để thực hiện các thủ tục hành chính. Và quyết tâm của Ủy ban dân phường đó là sau khi được điều chuyển địa giới hành chính về thành phố sẽ với quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt các cái đề án kế hoạch các hành chính của thành phố Thái Nguyên.
Với những kết quả tích cực trong hoạt động của bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang, đây đã và đang góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính số tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của nội dung nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ba lớn, nhiệm vụ giải pháp. 1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. 2. Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành lĩnh vực. Trên cơ sở đó, sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành lĩnh vực theo nguyên tắc. Pháp luật chuyên ngành không quy định về việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị đó phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính, trừ trường hợp phải thành lập mới để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, giàn trải, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ. Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực cụ thể như sau. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đối với giáo dục đại học, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học. Sắp xếp tổ chức lại tập trung xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục. Nhà trường tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đại học công lập ở một số lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Các trường trong quân đội, công an chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, sắp xếp tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể, ra soát sắp xếp điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập, ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng. Nhà nước tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng đặc thù, phù hợp với khả năng đầu tư của nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội. Sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng, giải thể các trường trung cấp cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Về cơ bản, trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn cấp huyện. Đối với lĩnh vực y tế, tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp, chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3. Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế. Xây dựng một số bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế. sớm hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và trung ương thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép. Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, trừ các huyện có bệnh viện đạt hạng 2 trở lên, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác, trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực nếu có, rà soát sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực, nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã. Điều chỉnh sắp xếp lại các bệnh viện bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý, chuyển dần các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương về địa phương quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, một số ít bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện của các trường đại học. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á? Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị. Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09-2009-TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52 kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký, bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký. Khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 188 hoặc 0975 245 655.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.